This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm tràn sự vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý khán giả, cảm ơn anh. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn cùng với Sở Thuế là Đại Thi là cựu nhân viên của Sở Thuế vụ cũng như là Bộ Nghiên cứu của Mỹ. Hôm nay chúng ta có nói chuyện để đề tài về thuế vụ, thành đã xin mời quý vị theo dõi. Xin mời Đại Thi.
Dạ, Đại Thi xin kính chào quý vị khán giả Đài Sài Gòn 1600 và chào anh Trần Anh ạ.
Vâng, chào Đại Thi, và một lần nữa chúng ta đề cập tới một cái chương trình thuế vụ mà hầu như là ai cũng đang là có đã nghe qua, đã biết hoặc là có những cái trở ngại về thuế vụ, thì hôm nay chúng ta nói thêm về những cái sinh hoạt mà Sở Thuế vụ họ hoạt động như thế nào, mà chỉ có những người làm ở trong Sở Thuế vụ thì mới hiểu rõ cái công việc của cái Sở Thuế vụ nó như thế nào. Và phải làm như thế nào khi mà chúng ta gặp phải những cái trường hợp mà bị thanh tra về sổ thuế, họ gửi thư từ đến để mà họ điều tra thêm về những cái việc làm khai thuế của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn tiếp. Thì trước thì chúng ta có đang là đề cập tới những cái hình thức của những cái lá thư mà sổ thuế vụ họ đã gửi về, đó là Si. Hôm trước thì Đại Si có nhắc đến là có mấy cái số ở trên cái thơ đó, thì mỗi lần mà họ gửi thơ về cho mình đó, thì nếu đúng là sở thuế á, thì bao giờ họ cũng dùng những cái hình thức của cái lá thơ, mà nếu mà chúng ta để ý, chúng ta biết để chúng ta để ý, chúng ta nhớ, chúng ta để ý để tránh cái tình trạng gọi là chúng ta thấy cái lá thơ rồi chúng ta lại bỏ sổ rác, thành là cũng gặp nguy hiểm nếu mà chúng ta bỏ qua một cái sở thuế vụ họ muốn nói chuyện với chúng ta. Mà dĩ nhiên là họ không có, thì trước chúng ta có nói chuyện rồi là họ không có gọi điện thoại, nhưng mà họ chỉ có gửi thơ về. Thì kỳ trước chúng ta có nói về cái lá thơ đầu tiên là CP14 đó. Hôm trước là mình có đề cập tới rồi. Thì sau cái lá thơ 14, tức là cái lá thơ đầu tiên phải không Thi, khi mà họ gửi về là có chuyện gì đó.
Dạ đúng vậy đó, nhưng mà khi mình đi tới cái lá thư 14 có nghĩa là sở thuế họ đã chắc chắn là mình thiếu thuế rồi, tức là trước đó đã có thư qua thư lại nhiều cái lá thư cái dạng khác nhau, Thì như Trần Anh nói là trên cái lá thư đó, cái góc phía bên trên, phía bên phải là có cái số của lá thư. Thì mỗi lá thư nó có ý nghĩa của nó, cũng như nó ghi cho mình biết là cái số điện thoại nào mình cần phải liên lạc để mà giải quyết cái vấn đề mà họ trình bày trong lá thư. Hoặc là và cũng như họ ghi rõ ràng là cái năm nào, là năm khai thuế nào của mình đó, là họ muốn, họ có thắc mắc, họ muốn làm việc với mình. Thì đến khi mà mình nhận được cái những lá thư mà như anh Trần Anh nói là cái CP14 á, là coi như là họ đã chắc chắn là mình thiếu thuế rồi, cái đó là không có ngạc nhiên nữa. Thì cái lá thư 14 là lá thư họ bắt đầu họ đòi tiền mình và mình phải trả. Còn nếu không trả thì họ bắt đầu họ sẽ có những cái họ sẽ bắt đầu họ siết tài sản đó. Cho nên cái lá thư của anh Trần Anh nói là 14, sau đó là 501 và 503, ba lá thư đó là bắt đầu họ tiến hành mình không trả thuế, là tiền nợ thuế đó, là họ tiến hành cảnh báo, xong rồi họ siết tài sản của mình đó anh Trần Anh.
Tức là một khi mà mình đã nhận được cái lá thư có cái số bên tay phải, tức là số bao giờ nó cũng bắt đầu bằng hai chữ CT, tức là cơm phở đó, cái tắt bằng cơm phở đó, thì nếu mà họ nếu mà chúng ta nhận được cái lá thư đó với lại cái mấy cái mã số đằng sau, tức là mình đã chắc chắn là mình bị sở thuế họ điều tra, phải không Đạt Thi? Tức là trước đó thì những lá thư mà họ hỏi mình những chi tiết này chi tiết kia thì nó không có số, phải không?
Nó cũng có số, mà có thể là số CP, mà đa phần nó là số số khác. Chứ nó không phải là CC14, 501 với 503. Cái đó là tại vì mình phải ráng nhớ, vì nó rất là quan trọng và rất là đại khái là tới đường cùng rồi, nguy hiểm rồi đó. Nhưng mà trước đó những cái lá thư có thư với nó bắt đầu bằng chữ L. L giống như là một lá thư letter đó. Thì nó bằng chữ L. Nó có nhiều số khác lắm. Mỗi lá thư đều có số hết anh Trần Anh. Thì cái lá thư như hồi nãy tôi nói, lá thư CP14 là bắt đầu là họ đòi nợ thuế rồi, chứ không còn kiểm tra thuế nữa. Nó ở qua tới cái giai đoạn cuối cùng rồi.
Tức là cái lá thư mà CP14 đó, là nếu mà mình nhận được lá thư đó, không cần biết là mình tên gì, mà bất cứ ai khi mà có nhận được lá thư 14 là tới cái giai đoạn mà bắt đầu họ điều tra rồi. Tức là cái lá thư, cái số mật mã đó, số mã số đó, nó không có thay đổi nữa, phải không Tiên?
Dạ đúng rồi, cái đó là lá thư đầu tiên của cái phần mà họ bắt đầu tiến hành đòi nợ thuế với lại tịch thu tài sản đó. Thì cái lá thư đó là lá thư đầu tiên, là lá thư cảnh báo. Thì họ cho biết là số tiền mình nợ là bao nhiêu, và số tiền lời là bao nhiêu, và số tiền phạt cũng là bao nhiêu, họ để rất là rõ. Lúc đó không phải là để họ kiểm tra thuế, đặng cho mình đưa thêm giấy tờ gì hết. Lúc mình đã có những cơ hội làm việc với họ trước đó rồi. Thì cái lá thư C14 là coi như là tổng kết lại, là coi như là mình gọi giống như cái bill, tax bill vậy đó, tức là một cái hóa đơn thuế rồi. Nhưng mà họ vẫn cho mình số điện thoại để mình gọi, biết đâu giờ phút cuối mình có một cái bằng cớ gì, hay là mình có gì khác nữa để mà thay đổi lại cái số tiền thuế đó, thì họ cũng sẵn sàng họ nói chuyện với mình. Nhưng mà đa số là CT14 là coi như là mình thiếu nợ rất là rõ ràng rồi, và họ chỉ đòi mình thôi, chứ không có giải quyết gì thêm.
Bây giờ nếu mà trong trường hợp mà mình bị lỡ, mình bị thất lạc, hoặc là mình vô tình mình dục lá thư đó đi rồi, thì cái tình trạng nó sẽ xảy ra kế tiếp, nó là cái trường hợp gì sau cái CP14 đó?
Dạ, CP14 nếu mà lá thư bị thất lạc, hoặc mình không nhận, hoặc mình lỡ mình dục và sọt rác đó, thì họ cho mình một cơ hội nữa, họ gửi cái lá thư thứ nhì, đó là lá thư 501, CP501. Mà không biết tại sao 14 mà tiếp theo đó không phải là 15 thì cũng không hiểu nữa. Nhưng mà cái lá thư sau đó là 501. Thì 501 họ cho mình 10 ngày hoặc 20 ngày để trả thuế trước khi mà họ siết tài sản. 10 ngày là nếu mình thiếu họ dưới 100.000 đô, và 21 ngày á, không, 10 ngày nếu mà mình thiếu dưới 100.000 đô, còn nếu mà 21 ngày thì mình thiếu trên 100.000 đô, thì là cái lá thư thứ nhì nó cho mình thời gian rất ngắn, 10 hoặc 21 ngày thôi. Mà nếu trường hợp mình cũng dục lá thư này vào sọt rác hoặc là thất điều này, là họ sẽ cố gắng hết, họ cho thêm một cơ hội nữa là lá thư thứ ba, cũng như là lá thư cuối cùng luôn đó. Thì cái lá thư đó là CP503. Thì lá thư này đó là bắt đầu họ xiết nhà, xiết tiền lương của mình, xiết xe, xiết cổ, xiết tiền hưu bổng, tiền tiết kiệm hưu trí của mình, 401k. Họ bắt đầu họ tịch thu, họ tiến hành rất là lẹ. Khi mà nhận được cái lá thư thứ ba này, thì lá thư thứ ba này coi như nó gọi là cái final letter, là cái lá thư cuối cùng á. Thì họ tịch thu xong là họ bắt đầu họ sẽ bán đấu giá. Khi mà họ bán rồi đó quý vị, thì là coi như là mình mất tài sản đó rồi, mình không còn lấy lại được. Nhưng nếu mà mình biết cách á, để mà mình tìm người giúp đỡ cho mình để mà kiện á, thì là họ sẽ tạm ngưng tịch thu và tạm ngưng đấu giá để mà mình cần giải quyết những gì mình giải quyết. Lúc đó thì hầu như là quý vị thiếu tiền bao nhiêu thì quý vị phải trả. Hoặc là nếu mình biết cách thương lượng đó thì mình có thể xin nó giảm đi. Nhưng mà trong thời gian đó, trong thời gian thương lượng đó, thì họ sẽ tạm ngưng tịch thu và bán đấu giá. Quý vị đừng chờ, ví dụ như quý vị dục hết ba cái thư đó vào sọt rác không trả lời, thì bất tình lình tại sao nhà băng của mình bị IRS nó siết, tức là mình không vào lấy tiền được nữa, hoặc là xe của mình bị siết, hoặc là nhà của mình bị siết, những cái đó là họ đến, mình không thể nào dục thư vào sọt rác, tại họ đến họ gõ cửa tận nhà mình, họ dán giấy, hoặc là các quý vị vào nhà băng thì nhà băng cho báo tin là không có lấy tiền ra được, thì những cái đó là quý vị rất rõ rồi, thì gọi ngay cho sở thuế hoặc là gọi ngay cho những người mà biết cách mà thương lượng với sở thuế cho quý vị để mà họ tạm ngưng những cái tịch thu tài sản để quý vị. Thường thường họ tịch thu là để trả thuế, họ bán được bao nhiêu thì họ sẽ trả. Ví dụ như quý vị thiếu thuế 10.000, họ tịch thu cái nhà băng của quý vị có được 3.000 trong đó, thì còn thiếu là 7.000. Họ đi kiếm cái món khác, cái gì nữa để mà khi nào mà trả xong hết cái nợ thuế đó thì họ mới ngưng. Tự động họ ngưng thì họ không ngưng, nhưng mà nếu mà mình biết cách thương lượng đó thì họ có thể giảm rồi họ xóa đi luôn, hoặc tùy theo cái trường hợp hoàn cảnh của mình nữa. Cho nên là tới giờ phút đó đó, quý vị đừng để cho sở thuế họ tịch thu và bán đấu giá, mất đi, bán đi rồi hay là lấy đi hết rồi là để mà trả cái phần thuế của quý vị, là coi như mình không làm gì được đó anh Trần Anh à.
Thì em để tụi nó nhắc lại những cái mã số mà hồi nãy đại thi có nói, mấy cái lá thư đó, thì lá thư 14 là giống như là họ đã đưa ra một con số mà họ đòi nợ, họ đưa ra con số rõ ràng. Và giả sử mà mình bị quên đi thì họ sẽ gửi một cái lá thư 501, CP501. Thì cái lá thư đó là cái thư cảnh cáo cuối cùng trước khi họ...
Không, cái lá thư gì? Cái đó là lá thư thứ gì đó anh Trần Anh?
Lá thư thứ gì? Nhưng mà nếu mà mình quên lá thư 14 thì lá thư thứ gì là 501. Thì lá thư đó họ sẽ cho mình cái hạn để mà mình đóng cái tiền thuế mình phải nợ. Là bao nhiêu ra, đúng không đại thi?
Dạ đúng. Dạ hết.
Thì bây giờ nếu mà trong cái thời gian mà quá hạn á, thì họ lại gửi tiếp một cái lá thư nữa, tức là trong thời gian mà quá hạn của cái lá thư CP501 á, chẳng hạn họ ra hạn mình thiếu 100.000, thì họ cho mình hạn 20 ngày chẳng hạn như vậy. Thì nếu mà trong quá 20 ngày đó thì họ nghĩa sẽ gửi cho mình một cái lá thư CP503 là bắt đầu họ đấu giá nhà mình. Thì trước khi đó, trước khi mà mình họ đấu giá, hay là CP503 họ gửi cho mình một cái gia hạn nữa, tức là bây giờ họ gửi một lá thư CP503 là họ nói cho mình bây giờ tới ngày đó thì họ sẽ bắt đầu đấu giá, hay là họ bắt đầu ngay sau khi mình hết hạn của cái lá thư 501 là gì?
Hết hạn lá thư 501 thì họ gửi cho lá thư 503. Từ lá thư 503 đó mà mình vẫn không liên lạc với họ thì họ sẽ bắt đầu họ siết tài sản, họ bán đấu giá. Thì cho nên là 501 mình vẫn còn 10 ngày hoặc 21 ngày tùy theo cái số tiền mình thiếu. 503 là coi như là cận lắm rồi, 503 là lá thư cuối cùng là cận lắm rồi, thì mình phải liên lạc gấp. Nhưng mà khi mà họ viết cái lá thư 503 mà họ gửi cho quý vị là họ đã chuẩn bị niêm phong nhà băng xe cộ này kia rồi, họ chuẩn bị rồi.
Nhưng mà khi mà họ gửi lá thư mà CP503 đó thì chắc họ cũng sẽ cho mình một cái hạn nữa phải không? Tức là
có cho rất ngắn.
Rất ngắn. Rồi.
Rất ngắn.
Thì trong cái thời gian đó thì mình còn có xoay sở được. Nhưng mà hết cái hạn thời gian đó thì họ bắt đầu tự động họ đấu giá tài sản của mình. Nếu mà mình có những cái tài sản gì á, mình còn thiếu bao nhiêu thì họ lo họ đấu giá, đúng không? Họ tự động họ đấu giá.
Họ niêm phong trước. Họ niêm phong trước thì khi mà họ niêm phong á, họ phải gửi thư cho mình biết là họ đã niêm phong căn nhà của mình, họ niêm phong thí dụ như quý vị muốn bán nhà thì bán không được. Quý vị muốn refinance tức là mượn nợ lại căn nhà cũng không được tại vì bị niêm phong. Thì những cái đó mình có trước khi họ đấu giá là họ niêm phong họ cho mình biết. Thì như vậy mình cũng còn xoay sở kịp để mà mình xin họ bỏ tức là remove tức là release cái niêm phong đó đi. Cũng được, trong sở không rất khó nhưng mà vẫn được. Mỗi một giai đoạn đều có một chút thời gian đó anh Trần Anh, chứ không phải là mình tới đường cùng. Nhưng mà mình càng để như theo tôi thấy là cái CP 503 cái lá thư cuối cùng đó là nó quá cộng rồi. Cho nên là nói vấn đề xoay sở mà chờ cho nó niêm phong á thì mình cũng còn xoay sở được luôn, nhưng mà tới bán đấu giá là mình không còn kịp nữa, tại vì đấu giá người ta mua ngay tại chỗ rồi, người ta trồng tiền tùy món, người ta trồng tiền ngay tại chỗ thì là lại mình không lấy lại được. Nhưng chẳng hạn như có những bất động sản như nhà đó thì họ cho mình theo luật của Texas á, mấy tiểu bang khác thì tôi không biết nha, luật Texas á, khi mà đấu giá nhà xong thì trong một thời gian rất ngắn mình vẫn đem số tiền mình trồng lại, mình lấy lại căn nhà đó được, chứ không phải là không. Nhưng mà đi tới cái giai đoạn đó thì phải có luật sư với lại những người chuyên nghiệp họ nhảy vào, chứ còn tới đó thì rất là rắc rối đó anh Trần Anh ạ.
Khi mà tới cái giai đoạn họ đấu giá cái tài sản của mình đó, thì bây giờ giả sử là mình thiếu họ 100.000 thì họ chỉ đấu giá cái món nào họ lấy được 100.000 thôi, hay là họ đấu giá hết tài sản của mình luôn, hay là có một cái giới hạn nào hay không đại gì?
Họ đấu giá cho tới khi nào mà họ lấy được 100.000. Cho nên là nếu mà mình như thường căn nhà của mình chỉ giá 200.000, họ chỉ cần bán được 160 thôi, tức là bán được 80%, thì họ lấy cái đó họ trả thuế của mình 40.000 kia họ đi kiếm cái khác này họ lấy để họ bán. Cho nên là tới cái giai đoạn đấu giá đó thì tài sản của mình nó không còn trị giá bao nhiêu nữa, tại vì bán đổ bán tháo đó, bán đấu giá thì ai trả giá nào cũng bán.
Bây giờ nghĩ đến một cái câu hỏi này, trong không biết là Đại Thi đã gặp một cái trường hợp mà bây giờ khi mà tới một cái giai đoạn họ đã đấu giá cái tài sản của mình rồi đó, không còn cái gì để đấu giá nữa hết, nhưng mà chẳng hạn một căn nhà mà bây giờ đáng giá 1.000.000 đồng, nhưng mà trong khi đó cái người mà nợ thuế đó họ chỉ nợ khoảng 300.000 thôi, thì họ tính cái căn nhà đó như thế nào? Họ bán căn nhà đó 1.000.000 đáng giá 1.000.000 đồng nhưng mà họ vẫn bán 300.000, hay là như thế nào? Đại Thi có gặp trường hợp đó không?
Tùy người mua đó anh Trần Anh. Dạ, người mua họ trả giá nào, tại vì cái người mà đi mua đi đấu giá để mua đó thì họ không biết là IRS ấy, nó cần phải có đủ bao nhiêu, họ không biết cái giá đó để mà họ trả 300.000 cho nó. Ví dụ như là cái này là tin mình information ở bên trong, mà mình biết là IRS chỉ cần 300 ngàn thôi, mình trả 300 ngàn mình đừng trả hơn. Cái IRS thì nó không có làm cái chuyện đó, nó không có cho lộ ra biết là cái người thiếu thuế thiết bao nhiêu và nó cần phải bán được bao nhiêu, hay là nó chỉ lấy cái giá cao nhất, chẳng hạn như là có người trả 300, người trả 350, người trả 400 thì nó lấy cái giá 400, xong rồi nó trừ vào thuế, nó trả, nó thanh toán nợ nần của mình hết, còn dư bao nhiêu thì là cái tiền đó là của mình, nó để trong cái account của mình. Như năm sau, một là nó refund, nó trả lại cho anh Trần Anh, hai là muốn để đó thì để tới năm sau mà anh Trần Anh thiếu thuế thì lấy cái tiền đó mà trả thuế của năm sau. Nhưng mà đại khái là tùy theo cái người mua, thí dụ như đông người quá tới mua đó, tranh giành giật nhau đó, thì cái giá nó được lên cao. Còn mà chỉ có một người tới mua họ trả cái giá rất là thấp thì IRS sẽ bán cho người mà trả giá như vậy. Không có công bằng chút nào hết đó anh Trần Anh. Nhưng mà tôi thấy có những căn nhà nó không có giá trị bao nhiêu hết, nhưng mà nhiều người mua quá, giành giật nhau quá cho nên nó lên được rất là cao. Có những căn nhà rất là đẹp nhưng mà ít người đến đấu giá quá thì nó lại không có được bao nhiêu tiền.
Đúng rồi, cái ý của Trần Anh hỏi là ở chỗ đó, chẳng hạn như là cái căn nhà của mình đáng giá cả triệu bạc nhưng mà bây giờ mình nợ có 300 ngàn thôi. À, mình không cách nào, mình tìm cách khác để mình trả mà không cách nào được hết. Thì bây giờ họ sẽ đấu giá cái căn nhà của mình 1 triệu đồng. Nhưng mà vô tình là không ai đấu giá cả, ngay cả vấn đề lỗ thì mình cũng phải chịu. Tức là IRS họ vẫn có quyền đó, đúng không?
Đúng, họ vẫn đúng, có quyền. Vậy. Đúng vậy. Yeah. Tại vì họ bắt buộc họ phải đăng báo và công bố cho mọi người biết là ngày hôm đó sẽ có đấu giá căn nhà đó. Họ không có được giấu kỹ giấu kín để mà bảo cho bạn bè hay người quen biết, mà phải đăng báo, đăng đủ thứ, tìm mọi cách để cho mọi người biết đừng đến mua, càng giá càng cao càng tốt. Nhưng mà họ đã làm tới cỡ đó thôi rồi, sau đó rồi giá bao nhiêu họ cũng phải bán, họ không có được quyền nói là trả cái này là hơi thấp thôi tôi không bán, ngày hôm sau hay là bữa khác tôi bán lại, không có được như vậy. Cho nên là khi mà mình để cho IRS nó tịch thu tài sản và nó bán thì thường thường là mình lỗ lắm luôn á. Nhưng mà có một số người họ để tới đường cùng như vậy, cho nên thì mong là quý vị đồng hương mà có nghe cái chuyện này á, thì là nhớ để ý những cái lá thư CP 14, 501, 503 để mà kiếm người giúp quý vị ngay, chứ đừng có để cho tới khi tịch thu và bán đấu giá như vậy.
Bây giờ trong cái trường hợp mà lá thư 503, CP 503 đó, mà họ đã tới cái thời điểm mà họ đấu giá cái tài sản của mình để họ lấy đủ cái số tiền mà mình đang nợ của họ đó, thì trong cái trường hợp mà mình không có cái gì nữa hết thì họ làm cách nào bây giờ?
Anh Trần Anh nói sao? Mình không có cách nào sao?
Mình không có cái gì để mà mình không có cái gì để mà bán nữa cả, hết tài sản để bán rồi. Thì đến bây giờ IRS họ có một cái hành động, có một cái chương trình gì nữa không? Họ có bắt bỏ tù
nữa? Không, bỏ tù thì không, tại vì mình không có gì gian hết đó. Khi nào mà gian lận á thì mình mới sợ, chứ còn mà mình thiếu nợ thì họ cứ đòi riết vậy thôi. Có một cách này nữa là sau khi họ bán đấu giá mà họ bán rồi mà cũng vẫn chưa trừ được hết nợ thì cái thuế đó nó vẫn nằm đó thì mình không có tài sản gì nữa, tức là nhà cửa mình người khác đứng tên chứ không phải mình đứng tên, thì họ không làm gì được hết, thì họ để đó. Và 10 năm nha, quý vị nhớ là 10 năm sau khi mà họ nói với mình là cái năm đó anh Trần Anh thiếu thuế bao nhiêu đó, bắt đầu từ cái ngày mà họ gửi thư họ báo cho mình đây là tiền nợ thuế và mình phải trả, từ cái ngày đó trở đi 10 năm sau là hết hạn, tức là sở thuế nó không còn cách nào để nó lấy thêm nữa, thì tự nhiên là xóa tổ cái năm đó. Bây giờ là năm 2022, thì nếu năm 2012 anh Trần Anh thiếu thuế, IRS nó đã gửi thư và anh Trần Anh không trả, chưa trả, hoặc là nó không có cách gì nó lấy cái gì khác, thì coi như là cái năm thuế năm 2012 là coi như anh Trần Anh thoát nạn. Nó không đòi được, luật chỉ cho nó 10 năm để nó đi lùng, đi kiếm mình thôi. Nhưng mà nó vẫn rồi coi như cái năm 2012 mình thoát, nhưng mà thuế của năm 2013, năm 2014 mình vẫn còn dính, là tại vì nó chưa tới cái hết hạn 10 năm.
Như vậy là trong vòng 10 năm, sau cái 10 năm thì mình có quyền bắt đầu có tài sản, và sau cái 10 năm bước sang năm thứ 11 rồi á, là mình có căn nhà 1 triệu nữa họ cũng không làm gì được nữa à?
Đúng rồi, không làm gì được nữa, 10 năm nó hết rồi. nhưng mà đó, theo đi thấy đó, thông thường đó, những người bị trục trặc với sở thuế đó, họ thường thường năm nào họ cũng bị. Năm này qua năm nọ không thiếu cái này cũng thiếu cái kia. Từ khi nào cái năm đó, năm cái 2012 họ xui quá, có buôn bán lỗ lã hay là bị phá sản hay bị cướp bóc hay bị cái gì đó họ làm ăn thất bại, thì năm đó họ thiếu nợ nần rất nhiều. Thì có thể là năm đó năm duy nhất thôi. Thì nếu mà thoát được, chờ được 10 năm mà thoát được thì coi như năm, những năm sau đó họ ok. Tức là nhà cửa, tụ nhà, tụ cửa, tụ xe rồi tiếp tục lại không sao, sau khi chờ 10 năm.
Vậy thì sau cái giai đoạn mà họ đã tìm đủ một cách để họ lấy lại cái số tiền nợ mà mình nợ họ đó, thì họ đã tìm đủ mọi cách rồi, và nếu họ không tìm được cách nào khác thì họ cứ để số nợ đó, nhưng mà số nợ đó chỉ có thời gian giới hạn là 10 năm thôi. Sau 10 năm đó là kể như là cái số nợ, ngay cả số nợ rất là lớn thì họ cũng vẫn bỏ qua hay sao? Tức là giả sử
đúng, mà ví dụ. Đúng, tại vì luật bắt như vậy nên Trường Anh, sau 10 năm là phải xóa cho cái năm đó. Lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào cũng vậy, 10 năm là coi như hết cách rồi. Có một cái điều nữa đó là nếu mà mình chỉ có một căn nhà, có căn nhà thứ, ví dụ mình có căn nhà cho mướn là nhà thứ hai đi, làm đương nhiên là mình bị mất rồi. Nhưng mà cái căn nhà hiện tại mình đang ở, ví dụ mình đã trả hết rồi, bây giờ là chỉ không có còn thiếu nợ đồng nào hết. Họ rất muốn nhắm vào căn nhà đó, nhưng mà ví dụ đó là căn nhà duy nhất để mình ở, và mình nếu mà đi ra đó, họ bán nhà mà mình đi ra trắng tay đó, thì mình không có tiền để mà mình đi mướn nhà khác, không, mình phải lang thang homeless, mình ở ngoài đường, đầu đường xó chợ là kia, như vậy thì IRS nó không dám làm, nó không dám lấy nhà mình kiểu đó. Chẳng hạn như mình có con còn đang đi học cái khu trường học đó, hoặc là mình phải con mình nó phải ra ngoài đường không có chỗ ở, thì nó coi theo cái khả năng của mình. Ví dụ mình làm lương cao thì nó biết là mình vẫn đi mướn chỗ khác hoặc đi kiếm chỗ khác ở được, nhưng mà khi mà tiền mình không đủ mà mình chỉ có căn nhà với một chiếc xe, một căn nhà và một chiếc xe, thì thật sự là IRS nó không dám đụng tới căn nhà của mình, căn nhà duy nhất của mình, nhất là mình khi mình có con nhỏ nữa, thì nó cứ chờ. Thì cái đó nó chờ, thì quý vị chờ được 10 năm thì coi như là mình thoát nạn.
Tức là IRS họ vẫn coi những cái khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của mình, không phải là chỉ có cá nhân mình, nhưng mà trong đó thì cả gia đình mình, chẳng hạn như là vợ con, một cá nhân mà đang là phải chăm sóc một gia đình, vợ con không có đi làm, thì dĩ nhiên họ không có quyền họ làm như vậy, đúng không? Họ vẫn để cái số nợ đó thôi, nhưng mà họ không có quyền tịch thu cái căn nhà đó, đúng không?
Đúng.
Vậy thì sau cái thời gian đó thì có còn một cái hình thức gì để họ xiết nợ nữa không? Tức là họ đã bó tay rồi, họ đã bó tay bằng cách là họ nếu có tài sản mà họ có đủ điều kiện đó thì họ sẽ lấy. Còn nếu mà không có đủ điều kiện đó thì chẳng hạn như là người đó phải nuôi vợ, nuôi con, họ không có quyền lấy, họ cũng vẫn để cho họ thời gian 10 năm hay là có một cái thời gian khác nữa không, bà chị?
Cũng 10 năm thôi anh Trần Anh, 10 năm thôi, không làm gì được khác hết trơn. Nhưng mà bên trong của IRS đó, nó cố gắng làm sao mà đừng có bị hụt cái đó. Thì nó làm đủ mọi cách trước khi mà cái hết hạn 10 năm đó, nó làm đủ mọi cách. Mà khi mà nó làm không được rồi, bắt buộc nó phải xóa sổ đó, thì là nó cố gắng tránh cái đó, họ tránh cái đó, trong nội bộ họ tránh rất là kỹ. mà khi đã bị rồi đó là họ biết là họ lắc đầu rồi, chịu thua rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị nên nhớ điều này là họ sẽ cố gắng hết sức. Tại vì cái chuyện mà để cho 10 năm, nó gọi là statute of limitation, là 10 năm luật cho gia hạn, giới hạn bao nhiêu đó thôi đó. Thì họ giống như là mình gọi là sao, nếu mà bị cái đó hoài đó thì họ cũng look really bad, tức là cũng mất mặt dữ lắm. Cho nên là họ bên trong nội bộ là họ không có để cho cái 10 năm nó hết hạn, mà số tiền nợ thuế quá lớn mà không đụng tới được đồng nào, họ sẽ tìm mọi cách hết đó. May ra là số nợ nhỏ thì họ không đủ nhân viên, thì họ dồn nhân viên vào làm những cái trường hợp mà nợ cao hơn. Chứ còn mà họ không có để cái 10 năm này nó vụt đi mất một cái dễ dàng đâu.
Họ cũng chịu thua đúng không? Thời gian cũng không còn cho cái chương trình này nữa. Nhưng mà cho nó rất mắc là bây giờ giả sử mà trở lại cái thí dụ mà một căn nhà đã 1 triệu á, mà bây giờ hồi nãy Trần Anh lấy cái thí dụ đó là cái người đó không có gia đình, nhưng mà nếu mà cái người đó có gia đình mà họ thiếu nợ, họ đang ở trong một căn nhà 1 triệu đồng, bây giờ thiếu nợ khoảng 300 ngàn, nhưng mà vẫn có vợ con, thì nhà băng họ giải quyết như thế nào trong cái trường hợp đó? Họ vẫn áp dụng theo bán đấu giá căn nhà đó hay sao?
Nhà anh Trần Anh nói nhà băng đây là nhà băng là chủ. Ừ. Mình mượn nợ
họ có quyết định là cho đấu giá căn nhà đó hay không, tại vì trong gia đình đó là chỉ có một người đi làm thôi và phải nuôi con, nuôi vợ, nuôi con. Thì họ có đủ cái can đảm để họ làm điều đó, hay là vẫn dùng cái tình trạng là
tại vì
để đó.
Thì theo họ nghĩ theo cái cách làm việc của IRS sở thảo thuế, thì nếu mà họ cảm thấy anh Trần Anh, lương của Trần Anh đủ tiền để mà đi ra mướn một cái apartment 3 phòng ngủ cho vợ với con ở, không cần phải ở căn nhà 1 triệu này, thì họ cảm thấy như ở Dallas mình là tiền 3 phòng ngủ, tiền mướn nhà là mình coi như khoảng 2.500 đi, 2.000 cho tới 2.500, thì họ cảm thấy lương của anh Trần Anh mà đủ để mà trang trải những cái đó, thì họ sẽ bán nhà anh Trần Anh, để mà họ bán anh Trần Anh phải đi mướn một căn nhà khác hoặc cái chỗ khác cái giá 2.000+, tức là cái giá trung bình của cuộc sống của mọi người. Chứ mình ở nhà triệu phú rồi mình sống, nó gọi là cuộc sống xa hoa đó, thì họ không có nương tay cái chuyện đó. Mình không có thể nào mình kiếm cớ là nhà này nhà của tôi, nuôi vợ nuôi con cho nên tôi được ở tiền nhà 1 triệu 2 triệu, cái đó thì sợ tới họ không có thông cảm cho vấn đề đó. Nhưng mà họ không muốn là mình không có đủ khả năng. Ví dụ như có những người ta mua nhà trước đây lâu rồi, người ta đã trả hết rồi, nhưng mà bây giờ bảo người ta đi ra ngoài mướn thì họ không có tiền mướn, là bởi vì họ không có việc làm hay là việc làm lương thấp gì đó. Thì sở thuế nó coi cái anh Trần Anh phải có đủ khả năng đi ra mướn một căn nhà khác hay không, chứ không phải đi mua nha, đi mướn một căn nhà khác rẻ hơn, nhỏ hơn, nhưng mà vẫn có nhà để sống, chứ không phải là ra ngoài đường ở homeless. Thì khi mà họ cảm thấy là anh Trần Anh có khả năng mà đi mướn căn nhà nhỏ hơn và rẻ hơn đó, thì họ sẽ tịch thu căn nhà lớn của mình.
Cảm ơn thì đã giải đáp sách một cái vấn đề ngày hôm nay. Trần Anh thấy rằng bây giờ cũng đã trễ giờ rồi, thành ra chương trình của chúng ta phải chấm dứt ở nơi đây, và hẹn với quý vị khán giả vào tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái hoạt động của IRS đối với những người phải trả thuế, có những cái trở ngại nào, họ sẽ có những cái công thức, có những cái phương thức nào để giải quyết trong vấn đề đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện vào tuần tới. Bây giờ thì chúng ta phải tạm dừng đối với quý khán giả của chúng ta. Xin đại thi có đôi lời để chào quý khán giả của chúng ta.
Đại thi xin kính chào quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả vào tuần tới. Hy vọng là mình nói những cái đề tài khác cũng về thuế rất là hấp dẫn hơn ha. Chào anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn đại thi và kính chào quý khán giả, và hẹn quý khán giả vào kỳ tới. Xin kính chào.